Giờ đây kính mời toàn thể đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 17 tháng 3 năm 2001. Bây giờ là 11:40. Bài pháp hôm nay chúng tôi trân trọng giới thiệu đến quý vị chủ đề là năng lực niệm Quán Âm. Xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, nói đến Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là tất cả những người Phật tử Đại Thừa chúng ta không ai là không biết đến vị Bồ Tát lớn này. Và theo ở trong kinh Pháp Hoa Phẩm Phổ Môn có nói như thế này: nếu người nào niệm gặp những cái nguy khốn mà niệm đến danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát một cách chí thành, thì nếu là người con trai, Ngài sẽ hiện thân là người con trai đến đó để cứu độ. Và nếu là người con gái, Ngài sẽ hiện thân là người con gái đến cứu độ. Nếu là ông già bà cả, hay là những người giàu có sang trọng, hay là bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ trường hợp nào, bất cứ hình thức nào, Ngài cũng hiện đúng trong hình thức đó đến để mà Ngài cứu độ. Thì cái sự hiểu biết và tin tưởng đó đối với người Phật tử chúng ta, không những chúng ta còn thờ phượng và tin tưởng tuyệt đối là những ai thờ phượng Ngài và thường niệm danh hiệu của Ngài thì sẽ được tai qua nạn khỏi, bệnh khổ tiêu trừ. Và vì tin tưởng như vậy, cho nên trên đường vượt biển tìm tự do, hình ảnh Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là một vị cứu tinh luôn luôn che chở cho những người có tâm thành khẩn kêu gọi đến tên Ngài. Kính thưa đại chúng, tất cả những cái linh nghiệm về thờ phượng và hành trì danh hiệu Đức Quán Thế Âm được quần chúng Phật tử truyền tụng và hết lòng tin tưởng, hết lòng ngưỡng mộ. Tuy nhiên ở đây có những người cũng thắc mắc, tại vì khi nghe nói là có cái sự linh nghiệm và cái sự tin tưởng như vậy, thì lẽ tất nhiên là có người nói, có người nghe, có người tin và cũng có người không tin. Thì trong trường hợp có những người cũng thắc mắc là làm thế nào và vì sao mà khi niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là có những cái sự linh nghiệm như vậy, có thật hay không? Thì kính thưa đại chúng, thật ra nếu mà niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát hay là niệm danh hiệu bất cứ một vị Phật hay là bất cứ một vị Bồ Tát nào cũng như vậy. Nếu mà chúng ta phát tâm trì niệm không ngừng nghỉ đến cái trạng thái là tâm không tạp niệm. Nghĩa là đừng để một cái vọng tưởng, đừng để một cái tạp niệm nào xen vào cái sự niệm đó, thì cái niệm đó sẽ trở thành cái pháp, chứ không phải là cái niệm thông thường. Thành ra vì vậy đó, khi quý vị mà nghe nói tới tịnh độ, tịnh độ tức là chỉ chung, nhưng mà người ta còn nói là pháp môn niệm Phật đó, quý vị nhớ cái chỗ này hả, nói là pháp môn niệm Phật tức là muốn chỉ cho những người chuyên lòng niệm Phật mà không cần tụng kinh Di Đà, cứ niệm, niệm hoài Đức Phật A Di Đà thì được Đức Phật A Di Đà cứu độ, tiếp rước về cảnh Tây Phương Cực Lạc khi mà người đó lâm chung. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, khi mà chúng ta quyết tâm trì niệm danh hiệu bất cứ một vị Phật hay một vị Bồ Tát nào, thì cái sự trì niệm đó được coi là cái pháp, chứ không phải niệm Phật thông thường. Thành ra vì vậy đó, khi mà chúng ta niệm Đức Quán Thế Âm mà đạt được cái trạng thái tâm không có loạn động đó, thì cái đó gọi là Quán Thế Âm pháp, chứ không phải là niệm thông thường nữa. Người Phật tử chúng ta khi mà biết đạo, biết tu học và quyết định dấn thân vào trong cái công cuộc hành trì tu tập, có nghĩa là chúng ta đã biết trước cái cứu cánh rốt ráo của cái việc làm của chúng ta. Lẽ tất nhiên là ít nhiều chúng ta cũng phải tìm hiểu cái tâm trạng của chúng ta trước khi chúng ta hạ thủ công phu, có phải không? Nghĩa là khi mà chúng ta biết được cái tâm niệm của chúng ta muốn cái gì, và sau nhiều ngày tháng suy tư, được bạn bè, được chư thiện trí thức khuyến khích, thì chúng ta nghĩ cái sự lợi ích, nghĩ cái hướng tới, và nghĩ cái khả năng chúng ta làm được cái gì đó, thì chúng ta phải tìm hiểu cái tâm trạng của mình, coi mình có làm được hay không, rồi thì mình hạ phủ thủ công phu. Khi mà có cái tìm hiểu tâm trạng thì lúc bây giờ chúng ta mới thấy được một cách sâu sắc trong hiện tại chúng ta đang làm gì, và cái sự nhu cầu trong hiện tại của chúng ta như thế nào. Và chúng ta lúc đó cũng sẽ thấy như thế nào gọi là thuần duyên tu học, và như thế nào là nghịch duyên. Chúng ta sẽ đo lường trước được những cái xảy ra để chúng ta có thể chấp nhận, và chúng ta sẵn sàng vượt qua tất cả những cái sự chướng ngại đó. Quý vị biết, thông thường khi mà chúng ta không làm gì hết thì nó không có cái chướng ngại nào hết. Nhưng mà một khi mà chúng ta có làm một cái gì thì cái chướng ngại nó giăng ra đầy. Đó cũng là một cái sự thử thách lớn, có phải không? Nếu chúng ta không có cái sự lựa chọn, nếu chúng ta không có cái tâm quyết định dứt khoát, thì những cái chướng ngại đó chúng ta vượt qua không nổi. Thành ra vì vậy đó, khi mà hạ thủ công phu là tất nhiên chúng ta phải biết trước cái chuyện nó xảy ra. Có những trường hợp khi mà làm thì chúng ta làm đại hả? Làm đại đến khi làm không nổi thì nói là tại vì tôi thế này, tại vì tôi thế khác, làm không nổi thì thôi. Đó. Thì thực ra cái việc tu học không ai bắt buộc cả. Nhưng mà như vậy đó thì nó uổng đi cái công trình của mình, có phải không? Thành ra đó, suy tư cho nó đường hoàng rồi chúng ta làm. Khi mà chúng ta suy tư, có tìm hiểu được tâm trạng của chính mình, chúng ta mới thấy được tâm niệm, niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Chúng ta được sử dụng, đang có sử dụng, đó là được xuất phát từ cái tấm lòng thành khẩn, từ một cái tấm lòng thành thật, hay gọi cho đúng là cái chân tâm của mình. Chân tâm cũng gọi là cái bản thể giác minh, nó có sẵn trong tất cả mọi người chúng ta. Và cái điều này Đức Phật Ngài cũng nhắc nhở chúng ta lâu rồi. Ngài nói rằng tất cả chúng sanh ai cũng có Phật tánh, chắc quý vị nhớ có phải không? Thì cái Phật tánh hay là chân tâm hay là cái bản thể giác minh, nó sẵn có trong tất cả mọi người chúng ta. Và ở đây đó, đặc biệt là người Phật tử đại thừa của chúng ta còn nhận thêm một điều, ghi nhận thêm một điều là tâm là nguồn gốc sanh ra tất cả các tướng nhân và quả. Nó tạo nên cái sự thưởng hoặc là phạt. Nó có khả năng điều khiển thân thể của chúng ta, và nó cũng có cái khả năng hình thành cả cái thế giới này. Kính thưa đại chúng, vì vậy đó mà trong kinh Pháp Cú, Đức Phật Ngài nói rằng là trong các pháp, tâm làm chủ, tâm dẫn đầu, tâm tạo tác tất cả. Nếu ta nói, ta làm hay ta nghe với một cái tâm lương thiện, thì cái phước báo đó nó sẽ đi theo ta như bóng theo hình. Còn ngược lại, nếu chúng ta làm với một cái tâm không lương thiện, thì cái nghiệp báo đó nó đi theo chân chúng ta như bánh xe lăn theo chân con vật vậy. Thì đó là cái lý do mà chúng ta thấy rằng tâm nó có khả năng điều khiển thân thể chúng ta, và nó hình thành hay là hoại diệt cái thế giới này. Vì vậy khi mà chúng ta thấy được cái tướng trạng của tâm, thì chúng ta quyết lòng hạ thủ công phu bằng một cái tâm thành thật, bằng một cái tâm chí thành, thì chắc chắn những cái điều mà chúng ta mong cầu sẽ được như ý. Với cái quan điểm đây đó, người xưa có dạy chúng ta rằng là hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân. Có nghĩa là trời cao chắc chắn sẽ không phụ cái lòng người, người tốt hay là cái lòng người chân thành. Như vậy khi chúng ta niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm là cả một cái sự tương quan tương duyên để mà tạo thành một cái năng lực vô biên, cũng như cái sự linh ứng có thể đáp ứng được cái nhu cầu với cái tâm nguyện khẩn thiết của chính mình. Thưa đại chúng, đây không phải là cái lời nói suông đâu nha, đây là một cái sự thật. Bởi vì chúng ta biết rằng, tại sao chúng ta biết được cái sự thật? Quý vị nhớ cho một điều, Đức Phật Ngài dạy rằng là tất cả đều không ngoài cái định luật nhân quả, tương quan, tương duyên với nhau. Thì ở đây đó, cái định luật nhân quả sẽ chứng minh cho chúng ta điều này. Như chúng ta biết rằng tâm thì không bao giờ thay đổi, nhưng mà nó lại là cái chỗ nương tựa cho các tướng nhân quả thay đổi. Cũng như cái sự hiểu biết của chúng ta không bao giờ thay đổi, nhưng mà nó lại làm cái chỗ nương tựa cho những cái suy tư, cho những cái tư tưởng của chúng ta thay đổi. Nó tùy theo nhân mà nó sanh ra quả. Nhưng mà dù cho nhân quả như thế nào, cái tự tánh của tâm trước sau nó vẫn không sanh không diệt. Như vậy khi mà chúng ta xét trong cái hoàn cảnh hiện tại của chúng ta thì chúng ta sẽ thấy rằng cái nguồn gốc thân và tâm của chúng ta hiện tại là cái tướng quả của một cái nhân nào đó ở trong quá khứ. Lẽ tất nhiên nếu mà nói trong cái con người của chúng ta trong cuộc đời này, chắc chắn chúng ta không biết kiếp trước chúng ta là ai, có phải không? Không biết kiếp trước chúng ta đã làm cái gì. Đó là nói những người tin tưởng về nhân quả đó. Có cái mơ hồ, có cái nghi ngờ là không biết chúng ta đã làm cái gì trong quá khứ. Nhưng mà kính thưa đại chúng, sự thực nếu mà chúng ta biết Phật Pháp và chúng ta chấp nhận cái định luật nhân quả thì chúng ta sẽ thấy rằng mình mà có được một cái thân tướng trang nghiêm tốt đẹp này, có được cái phước báo dư ăn dư để, có được nhà cao cửa rộng, có được tất cả những cái phương tiện hiện tại thì chắc chắn là kiếp trước chúng ta tạo cái nhân tốt, có phải không? Rồi chúng ta cũng đem so sánh mình với một cái trường hợp những người cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, không nhà ở, không có xe đi, rồi những người mà đuôi què mẻ sức. Chúng ta phải biết rằng kiếp trước họ phải có một cái gì đó, cho nên bây giờ đó là cái quả báo. Điều đó là điều nếu mà chúng ta nhìn cho kỹ thì chắc chắn là sự thật, chứ không có không có thay đổi. Cái tướng quả của chúng ta hiện tại là nương nơi cái tự tánh không sanh không diệt để mà duy trì cái mạng hiện tại của chúng ta. Kính thưa đại chúng, khi mà nói đến đây đó, chúng ta biết như vậy rồi đó, có một cái sự tương thông, có phải không? Giữa quá khứ với chúng ta trong hiện tại, và chúng ta cũng sẽ thấy là trong tương lai, trong cái kiếp tương lai của chúng ta. Thì như vậy đó, chúng ta nhìn lại cái quán âm pháp thì dùng, chúng ta dùng cái tự tánh không sanh không diệt để mà làm cái căn bản thực tập. Cái tự tánh không sanh không diệt cũng được gọi là cái tự tánh niết bàn. Cái này tất cả chúng ta ai cũng có. Một người chúng ta mà trì niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm, hay là chúng ta thực hiện cái quán âm pháp, cũng dùng nó để biết được cứu cánh của tất cả các cái nhân mà chúng ta tạo. Khi mà tự tánh niết bàn được chúng ta dùng tu tập, có nghĩa là chúng ta đã và đang có thực hành cái chánh nghiệp của mình, thì nó sẽ có cái kết quả như cái ý của chúng ta muốn. Nghĩa là chúng ta đã tạo một cái nhân thiện thì chắc chắn là chúng ta có cái kết quả tốt. Như bữa trước quý vị nhớ đó, khi mà tâm của chúng ta suy nghĩ đó thì thân của chúng ta di động, có phải không? Trong khi mà chúng ta thực tập thiền quán đó, khi mà tâm chúng ta suy nghĩ thì chân của chúng ta dở lên, bước đi và để xuống. Đó là cái điều chắc chắn mà chúng ta thấy rằng sẽ có một cái sự tương quan giữa suy tư và cái hành động. Thành ra vì vậy, khi mà chúng ta thực tập dùng cái tự tánh niết bàn của chúng ta để làm căn bản trên phương diện tu tập, thì chúng ta biết rằng đó là cái nhân thiện, chắc chắn chúng ta sẽ có kết quả tốt. Cái tự tánh không sanh không diệt, như chúng tôi nói với quý vị đó, là cái tự tánh tự nhiên, không cần phải tu tập, tất cả chúng ta ai cũng có. Hay nói đúng hơn là cái Phật tánh, có phải không? Đó cái danh từ thôi. Có khi nói Phật tánh, có khi nói là tánh tự nhiên. Cái tánh không sanh không diệt, chỉ có Phật tánh mới là cái tánh không sanh không diệt. Tất cả chúng ta ai cũng có. Và nhận thức được cái tự tánh không sanh không diệt, thì chúng ta mới thấy rằng mỗi niệm của chúng ta đều có một cái oai lực. Cái oai lực đó nó có cái khả năng là cái nơi nương tựa, là cái chỗ trú ẩn chắc chắn, chỗ trú ẩn vững bền để giải thoát đau khổ cho chính mình và cho tất cả chúng sanh vạn loài. Ở cái điểm này đó, thưa quý vị, lưu ý cho một chút, là khi mà một đến với một cái người mà có cái tâm chánh niệm, cái tâm mình cũng cảm thấy an ổn lắm, mình sẽ thấy thích nói chuyện với người đó, mình thấy gần gũi với người đó. Mà khi đến với người đó đó, mình sẽ có một cái gì đó an lạc, thánh thiện lắm. Nhưng mà đến với một cái người mà cái tâm niệm ác đó, thưa quý vị, cảm thấy mình có một cái sự dao động, cảm thấy mình có một cái gì đó bất ổn mà mình không muốn tới, cho dù là cái nhân duyên hoàn cảnh cứ bắt buộc mình phải gặp họ, mình vẫn thấy có một cái gì đó bất ổn. Thành ra như vậy đó, khi mà chúng ta có được cái đó rồi đó, tự mình có một cái niềm tự tin, và mình làm cái nơi nương tựa cho tất cả chúng sanh vạn loài. Nói như vậy đó, thì cái sự trì niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm, hay là hành trì pháp Quán Thế Âm, cũng không ngoài cái định luật nhân quả. Hiểu được cái diệu dụng của nhân và quả, cho nên đối với cái tâm thì người, đối với cái tâm thì người Phật tử chúng ta đó phải cẩn thận và phải luôn luôn gìn giữ cái tự tánh niết bàn làm cái gốc. Bởi vì khi mà chúng ta để mình thất niệm thì cái tự tánh niết bàn của chúng ta nó cũng mất đi. Cho nên khi mà chúng ta tìm thấy được cái tự tánh thanh tịnh của mình rồi, thì chúng ta phải cẩn thận giữ gìn nó như là chúng ta giữ gìn được một cái viên minh châu vậy. Chứ đừng để hôm nay mình tìm thấy được rồi để cái tâm sân hận nó chi phối mình, nó mất đi. Kính thưa đại chúng, chúng ta phải giữ cái tự tánh niết bàn làm gốc, bởi vì cái hạnh phúc chân thật chỉ tìm thấy ở trong một cái tinh thần an ổn. Cái tự tánh niết bàn bất sanh bất diệt là cái chỗ mà tinh thần được an ổn tuyệt đối, gắn liền ở trong đó. Thì hình ảnh Đức Quán Thế Âm cũng xuất hiện khi mà niệm Phật đến cái trạng thái mà nhất tâm bất loạn đó, thì nó đã đi vào một cái định, đi vào một cái đại pháp, và tâm hồn của chúng ta tuyệt đối an ổn, thì chúng ta thấy Đức Quán Thế Âm. Ở cái điểm này có nhiều người á thực hành cái đó, nói tôi thấy Đức Quán Thế Âm đẹp lắm, tôi thấy Đức Quán Thế Âm cứu độ tôi, cứu độ tất cả mọi người. Nhưng mà cũng người ngồi bên cạnh nó, sao tại sao tôi cũng niệm vậy mà tôi không thấy? Quý vị đồng ý không? Là tại vì với cái tâm niệm của mình, nó vì một cái lý do nào đó mà tâm mình không có định, không có an ổn, thì làm sao thấy được? Do đó cái sự thấy Đức Quá Thế Âm xuất hiện hay là không thấy, nó còn tùy thuộc vào cái tâm niệm của mỗi người chúng ta. Kính thưa đại chúng, cái lý thuyết nhân quả và chủ trương nhân quả trong Đạo Phật là muốn khai thác triệt để cái chân tâm của mình để được lợi cho bản thân mình và làm lợi cho người khác. Thì nói tới nhân quả đó, nó có hai: tánh nhân quả và tướng nhân quả. Cũng như thân và chúng ta và tâm của chúng ta ở trong hiện nay cũng vậy. Hoặc là cái tướng hay là cái tánh nhân quả phải được tương xứng với nhau. Nghĩa là nhân như thế nào thì quả như thế đó. Vậy vì vậy mà muốn cho cái quả thế nào đó thì phải tạo cái nhân như thế đó. Nếu mà mình muốn tạo cái nhân thành Phật thì mình phải tu. Muốn tạo cái nhân ở tù thì đi ăn cướp, có phải không? Dễ lắm, muốn cái gì có cái nấy. Muốn mà tạo cái nhân thông minh ra trường kỹ sư bác sĩ thì phải chăm lo học hành. Nghĩa là muốn thế nào được như thế đó. Như vậy đó, nếu mà muốn có cái sự linh ứng trong cái việc thực hành Pháp Quán Thế Âm thì phải một lòng không tạp niệm, thì cái sự linh ứng mới có được, như lời Đức Phật đã dạy chúng ta, mà dạy chúng ta một cách khẩn thiết buộc chúng ta phải tin. Đó là phải là gạo chứ nấu sạn thì không bao giờ thành cơm được. Quý vị có đồng ý không? Mình muốn nấu cơm mà mình nấu sạn không bao giờ có cơm được. Cho nên phải là gạo mới thành cơm được. Cũng vậy, có người niệm Đức Quán Thế Âm thì có cái sự linh ứng. Và có người niệm Đức Quán Thế Âm nhưng mà tâm không có chánh niệm, cho nên không được linh ứng. Thành vì vậy có người cũng niệm Quán Thế Âm mà không thấy có linh ứng, mới nói chắc là cái mấy người này nó gạt mình chứ làm gì có cái chuyện đó. Nhưng mà thưa quý vị, chúng ta hãy nghe một cái đoạn kinh trong Lăng Nghiêm, Đức Phật ngài dạy ngài A Nan. Này A Nan, nghĩa thứ nhất là nói hết thảy công đức đều ở nơi sơ phát tâm. Nếu bỏ cái tâm sơ phát thì không thành cái đạo vô thường. Nay các ngươi muốn bỏ cái thừa thân văn, tu cái thừa Bồ Tát để vào, để thấy biết cái chỗ thấy biết của Phật, thì phải xét coi cái nhân phát tâm và cái quả vị giác ngộ có tương đồng hay không. Ở đây thưa quý vị, nếu như thế thì chúng ta thấy rằng cái nhân còn dùng tâm sanh diệt để làm căn bản để niệm Đức Quán Thế Âm, hoặc là để hành cái Pháp Quán Thế Âm mà muốn có cái sự linh nghiệm như cái chỗ mong cầu của mình, thì chúng ta thấy rằng là không bao giờ có. Kính thưa đại chúng, nếu mà chúng ta còn dùng cái tâm sanh diệt để mà mong cầu cái quả vị bất sanh bất diệt của Phật thừa thì chẳng khác nào như chúng ta kiếm lửa mà chúng ta tìm ở trong nước. Chẳng khác nào chúng ta đào đất để mà tìm trời. Cái điều đó không bao giờ xảy ra được. Kính thưa quý vị, khi mà chúng ta dùng một cái tâm mà sanh diệt, hay nói đúng hơn là cái tâm không chân chánh để mà hành trì, để mà niệm Đức Quán Thế Âm, hay là để chúng ta hành trì cái Quán Thế Âm Pháp, thì chắc chắn không có kết quả. Là bởi vì cái tâm sanh diệt nó thuộc về cái hữu vi, mà nói tới cái hữu vi đó, là chúng ta phải biết rằng tất cả đều vô thường. Mà nói tới cái vô thường đó thì chúng ta biết rằng nó sanh sanh diệt diệt, từng năm, từng tháng, từng ngày, từng giờ, từng phút, không có bao giờ ngừng nghỉ. Vậy thì trong cái khi mà chúng ta niệm Phật với cái tâm bất sanh bất diệt, tức là cái tâm bất sanh bất diệt, tức là nói tới cái thường còn, mà khi nó tới cái thường còn thì tất nhiên là cái giữa cái nhân và cái quả đồng nhau. Nhân quả đồng nhau thì tất nhiên là sẽ có cái kết quả tốt. Như chúng ta biết rằng trong tất cả các pháp ở trong thế gian, bất cứ một sự một vật nào cũng vậy, khi mà có hình thành là tất nhiên phải có cái sự hoại diệt. Tất cả đều bị chi phối bởi cái định luật vô thường, bởi cái định luật sanh diệt. Điều đó chúng ta không lạ gì khi mà chúng ta thấy tất cả các pháp hữu vi ở trong thế gian, ở trong cuộc đời này, cái gì cũng bị hư nát hết. Mà hư không thì không bao giờ hư nát, bởi vì hư không không phải là chúng ta có thể làm ra đằng. Hư không chúng ta chỉ thấy, mà chúng ta không có biết được cái giới hạn hư không là đến cỡ nào, có phải không? Thành ra vì vậy đó, đã không phải là cái mà chúng ta tạo ra thì làm thế nào để có thể hư nát được. Thành ra vì vậy đó là thủy chung nó vẫn còn hoài. Mà chúng ta thấy rằng ở trong, chỉ có ở trong hư không mới có thể dung chứa được tất cả. Như chúng ta thấy rằng là nó không có phàn nàn, không có than phiền. Khi mà một cái người cất nhà thấp quá, với hư không cũng không rầy la gì. Nhưng mà đối với một cái người mà người ta cất những cái nhà lầu cao chót vót, hư không cũng không có vậy mà chướng ngại. Đó, quý vị thấy không? Co duỗi lớn nhỏ gì cũng được. Thì ở đây đối với một cái tâm niệm của cái người Phật tử chúng ta mà tu học á, thường thường muốn bày tỏ cái lòng chí thành của mình, muốn nói lên cái tâm nguyện vô bờ bến của một con người đang thực hành Bồ Tát Đạo, chúng ta cứ nguyện là hư không hữu thần, ngã nguyện vô cùng, tình dữ vô tình, đồng thành Phật Đạo. Cái hư không mà chúng ta thấy không bao giờ cùng tận, nhưng mà mình nói rằng là hư không có cùng tận, nhưng mà cái nguyện của mình là vô cùng. Đủ thế rằng cái nguyện của mình lớn hơn hư không nhiều. Quý vị có thấy không? Thế cái tâm nguyện của người Phật tử tu học của chúng ta rất là giỏi. Đối với hư không mà mình nắm trọn trong lòng tay của mình, mình cho là cùng tận, còn nguyện của mình thì không cùng. Cho nên vì vậy xin quý vị vỗ cho các Phật tử một đầu hóa tay đi. Thành là như vậy mình thấy rằng là khi mà tâm nguyện của chúng ta được trang trải thì chúng ta sẽ thấy rằng sự vật vật đó nó nằm trong cái lòng bàn tay của chúng ta. Khi mà chúng ta nhận thức được cái gì hư hoại và cái gì thường còn thì chúng ta, cái tâm của chúng ta quyết định hơn, vững chãi hơn, và chúng ta biết được kết quả của chúng ta sẽ được tốt đẹp khi mà chúng ta hạ thủ công phu. Nếu mà chúng ta biết được cái thể của hư không rồi đó thì chúng ta sẽ biết được cái quả Bồ Tát của chúng ta. Cái khó đó là chúng ta không hình dung được hư không. Cái khó là chúng ta không có thấy được cái thể của hư không. Mà bây giờ chúng ta thấy được cái thể hư không rồi thì chúng ta sẽ thấy được cái quả Bồ Tát của chúng ta. Thể hư không là không bao giờ hư hoại, không bao giờ chướng ngại. Nếu mà có hư hoại, có chướng ngại thì không phải là cái thể của hư không. Thành ở cái điểm này đó, khi mà chúng ta niệm Đức Quán Thế Âm Bồ Tát mà tâm mình còn bị dao động, thực hành cái pháp Quán Thế Âm Bồ Tát mà thấy mình không có cái sự an ổn, thấy mình không đem lại cái sự an ổn cho mình, không đem lại an ổn cho người, thì chúng ta sai đường, có phải không? Kính thưa đại chúng, chúng ta biết là cái thể hư không không bao giờ hư hoại, thành ra vì vậy đó cái niệm của mình cũng vững chãi không bao giờ hư hoại. Mà niệm của mình vững chãi không bao giờ hư hoại thì quả vị Bồ Tát của chúng ta cũng không bao giờ hư hoại. Cho nên muốn có cái quả không sanh không diệt thì chúng ta phải lấy cái nhân không sanh không diệt. Đó là cái điều mà Đức Phật Ngài dạy, Ngài xác định chắc chắn như vậy. Thành ra theo lời Đức Phật nói, muốn cái quả không sanh không diệt thì phải nắm lấy cái nhân không sanh không diệt. Cái tâm không sanh không diệt là hư không, không phải cái mà chúng ta làm ra được. Vì vậy đó, đúng là cái pháp tự tánh Niết Bàn ở nơi mỗi người chúng ta ai cũng có cả. Nhưng mà cái điều á là chúng ta bây giờ còn làm chúng sanh còn khổ dài dài, là tại vì chúng ta chưa biết tận dụng cái tự tánh Niết Bàn của mình, có phải không? Ngày nào đó đó mà chúng ta còn cái tâm sân hận nhiều là chúng ta còn đánh mất cái tự tánh Niết Bàn của mình. Thành đối với người tu á, là cẩn thận lắm. Nói tới cái tâm là cẩn thận lắm. Móng lên một niệm thì đã là sai rồi, thì huống chi là mình còn làm nữa thì cái đó còn bậy dữ, có phải không? Cho nên phải cẩn thận giữ cái tâm của mình giống như mình giữ cái con mắt của mình vậy đó. Thành ra người xưa đó, chư vị tổ đức có dạy chúng ta khi mà chúng ta ngồi thiền. Ngồi thiền quý vị biết thấy mình dễ bị ngủ lắm, có phải không? Trong tâm mình nghĩ cái gì có trời mà biết được, chứ ai mà biết được. Có mình biết được chứ ai mà biết nổi mình muốn nghĩ cái gì. Biết đâu mình ngồi thiền nhưng mà mình toan tính những cái âm mưu sâu độc để mình hại người khác thì làm sao? Phải không? Không ai biết được ngoài mình. Cho nên á, là phải cẩn thận giữ ý giống như giữ thành. Quý vị biết rằng là lính mà giữ đồn đó, không khéo thì giặc nó vô nó đánh nó chiếm lấy đồn. Cũng vậy đó, giống như mình giữ cái tâm của mình giống như lính mà giữ thành vậy đó. Ở đây kính thưa quý vị, khi mà nói tới cái tánh về nhân quả là cái nhân quả phải tương xứng với nhau. Bởi vậy khi mà chúng ta biết được, chúng ta nắm lấy được cái tự tánh Niết Bàn làm cái nhân căn bản thì chắc chắn là tương xứng với cái quả vị Phật. Nếu chúng ta sử dụng cái tâm của mình để mà thực hành, để muốn đạt được quả vị Phật. Nhưng mà chúng ta sẽ đạt được quả vị Bồ Tát nếu mình muốn thực hành, mình muốn đạt được, đó là cái quả vị của Bồ Tát. Bởi vì cái giác vị của nhân và cái thành quả của quả nó phải tương xứng với những cái gì mà mình mong muốn. Nhưng mà đây thưa đại chúng, trên thực tế có người nhận được cái tự tánh Niết Bàn của mình nhưng mà vẫn bị khổ là tại sao? Đấy, biết được cái tự tánh Niết Bàn của mình nhưng mà mình vẫn bị khổ là vì đó người đó đó không có cái pháp giải thoát. Cũng giống như là các cô làm trong ngân hàng chỉ đếm bạc cho người ta thôi, đến khi mình ra về cũng hai tay không thôi, có phải không? Giống như cái người chăn trâu mà đếm trâu vậy, cứ sáng lùa trâu ra đếm bao nhiêu con, tối lùa vô đếm bao nhiêu con thôi. Nhưng mà đó, cái tài lợi, cái sữa bò, cái những cái gì mà nguồn lời đó, cái người chăn trâu không được gì cả. Đó, thì cũng giống như mình vậy đó. Mình biết, mình thấy, nhưng mà mình có chịu sử dụng cái hành trì của mình đâu để mà mình được kết quả. Cho nên á, thấy được cái tự tánh, nhận được cái tự tánh niết bàn của mình, nhưng mà vẫn bị khổ là vì mình không có cái pháp giải thoát. Thì ở đây thưa quý vị, cũng giống như cái người mình niệm danh hiệu Quán Thế Âm nhưng mà lại không thấy cái linh nghiệm, vì bởi vì cái người đó hay dùng cái nhân không đúng. Dùng nhân không đúng thì quả cũng không đúng. Bây giờ nói rằng cái pháp Quán Âm là pháp rất là linh nghiệm, cầu cái gì được cái nấy. Nhưng mà bây giờ với cái tâm sân hận, với cái tâm ích kỷ, với cái tâm tham lam độc ác của mình đó, thì mình cứ muốn rằng là cái người kia mình ghét quá, làm sao Đức Quán Thế Âm vật cái người đó cho chết đi. Thì Đức Quán Thế Âm có vật không? Không vật. Đức Quán Thế Âm không làm như vậy. Tức là nếu mà chúng ta sử dụng với cái tâm độc ác, với một cái ý đồ gì đó, thì tất nhiên là không được linh nghiệm là phải rồi. Kính thưa đại chúng, như vậy đó, chúng ta biết rằng cái sự linh ứng hay công linh ứng nó tùy thuộc vào cái niệm của mình. Do đó chúng ta biết nếu chúng ta dùng cái tâm là cái nhân như thế nào thì chúng ta thành đạt là cái quả như thế đó. Ở đây kính thưa quý vị, cái điều này tất cả mọi người Phật tử đại thừa của chúng ta nên ghi nhận. Như một cái người tội nhân bị tù, thấy rằng thế giới ở bên ngoài đẹp quá, vui quá, muốn được tự do, nhưng mà bị giam hãm ở trong tù. Như ta thường nói rằng là nhất nhật tại tù thì thiên thu tại ngoại đó. Nghĩa là ở trong tù nó tù túng, nó khó chịu lắm. Một ngày mà ở trong tù là bằng 1000 năm ở bên ngoài. Như vậy đó, một muốn mà cho nó giải thoát cái cảnh ngục tù đó thì có 2 trường hợp. Một trường hợp á là phải kiên nhẫn mà chờ đợi để khi nào mà mình hết tội đó, hết tội thì người ta phóng thích ra thì mình mới được tự do, có phải không? Còn 2 đó, mình có cái khả năng thì mình phá ngục, mình vượt ngục thì mình tự do. Nhưng mà thưa quý vị, cái điều kiện thứ 2 nguy hiểm quá, có phải không? Mình mà phá ngục vượt ngục ra thì thế nào sớm muộn nó cũng tìm nó bắt lại. Cho nên cái cách này cũng không yên ổn. Còn mà cách chờ đợi ở trong ngục cho đến khi mà hết tù thì nó lâu, nó dài đằng đẵng. Hệ nhật nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại mà, nó dài đằng đẵng như vậy đó. Thì như vậy đó, ở đây thưa quý vị, đối với người Phật tử của chúng ta đó, cái khám đường ở đây là tiêu biểu vòng vây của tư tưởng nhơ nhiễm của mình. Khi mà chúng ta phá nát tư tưởng nhơ nhiễm đó thì chúng ta mới hưởng được cái hoàn toàn hạnh phúc tự tánh niết bàn của mình. Chúng ta thực tập và hành Quán Thế Âm pháp cũng là một cách chúng ta thực tập những cái phương tiện để giải thoát những cái tư tưởng nhơ nhiễm của mình. Bởi vậy khi mà người Phật tử chúng ta khi mà quyết tâm hạ thủ công phu thì chúng ta luôn luôn có 2 cái chủ đích nó đi đôi với nhau. Cái chủ đích thứ nhất á, là làm cho mình hưởng được hạnh phúc của tự tánh niết bàn, tức là cái tinh thần tự lợi. Cái điều này á, nói cái tự lợi nó khác với cái ích kỷ nghe quý vị. Quý vị đừng nhớ cái tự lợi với mình, nó ích kỷ nó khác nhau. Là khi mà chúng ta thực hành cái pháp Quán Thế Âm Mà đúng thì trước tiên chúng ta phá tan được những cái tư tưởng nhơ nhiễm của chính bản thân của mình. Tư tưởng nhơ nhiễm của mình mà dứt đi, dứt bớt đi thì chúng ta hưởng được một ít phần hạnh phúc của tự tánh Niết Bàn. Do vào cái căn bản đó, đó mà chúng ta tiến tu mãi đến cái mức hoàn toàn giải thoát tất cả những cái tư tưởng nhơ nhiễm của mình. Chúng ta hoàn toàn giải thoát được những cái tư tưởng nhơ nhiễm của mình thì chúng ta hoàn toàn sáng suốt được cái tánh vì của cái quả Phật của chính mình. Điều đó chúng ta sẽ tìm thấy có một cái sự an lạc. Người Phật tử của chúng ta đó nói riêng và tất cả, kể cả chư vị thinh văn, chư vị duyên giác cũng vậy. Chư vị thinh văn và duyên giác mặc dù á, là đã hết khổ, mặc dù đã chứng được cái quả nhưng mà chưa bằng Phật, là tại vì á, còn chấp trước vào cái quả vị của mình có. Chúng ta cũng vậy. Có nhiều khi chúng ta làm một cái gì đó, chúng ta ưa đắm mình vào cái thành quả đó mà chúng ta không có thoát được. Nó giống như con sâu mình nằm trong cái kén hoài thì muôn đời cũng nằm trong đó thôi. Còn mình ở đây đó, mình cứ nghĩ rằng mình làm được cái đó rồi, mình nghĩ là thành quả của mình, mình an phận, mình cho đó là cái phước báo mình đầy đủ rồi, cho nên mình không có vượt thoát ra được. Nhưng mà đây thưa quý vị, cái tâm của chúng ta đó luôn luôn lúc nào cũng vậy. Ngay cả chúng ta có biết tu, chúng ta có biết cái pháp Quán Âm, hay là chúng ta có thường thực hành những Quán Thế Âm, nhưng mà những cái đợt nhơ nhiễm, cái tư tưởng của mình nó vẫn cứ làm khổ mình hoài. Cái tâm thức của chúng ta nó luôn luôn lúc nào cũng vậy, thích phiêu lưu, trôi dạt, nó không có kiên cố, nay chỗ này mai chỗ khác, không lúc nào ngừng chuyển. Thưa quý vị, muốn mà chúng ta muốn khỏi bị lôi kéo thì chúng ta phải giữ cái tưởng niệm. Cũng như cái người mà lái tàu, người mà lái tàu mà muốn cho cái chiếc tàu nó dừng lại một chỗ thì phải làm sao? Phải bỏ neo chứ, phải không? Phải bỏ neo để neo thuyền nó lại. Thì á, Quán Thế Âm Bồ Tát Pháp nó tiêu biểu giống như cái neo, để mà có thể neo cái tưởng niệm của chúng ta luôn luôn an trú trong cái chánh niệm, cái tưởng niệm danh hiệu của Quán Thế Âm Bồ Tát. Thưa quý vị, chúng ta sẽ có được cái thức lạc và cái thức giác. Nói như vậy đó, có nhiều người cũng sẽ nghi ngờ là tại sao là niệm Đức Quán Thế Âm mà lại linh nghiệm như vậy, là có cái thức lạc và thức giác. Thì như quý vị đã biết, chúng ta đã thấy được cái tự tánh Niết Bàn của mình, có phải không? Khi mà chúng ta sử dụng thì lẽ tất nhiên là chúng ta sẽ có cái sự an lạc, mà chúng ta sẽ có được cái thức giác ở trong đó. Kính thưa đại chúng, chúng ta biết rằng cái tư tưởng của chúng ta đó nó bị nhơ nhiễm, nó không phải là dễ trừ. Cái tư tưởng nhơ nhiễm của chúng ta nó giống như là một cái tướng cướp vậy, nó đủ thiên hình vạn trạng, nó luôn luôn nó cám dỗ chúng ta, nó đầy đủ những cái khí giới, đầy đủ những cái dụng cụ để lôi cuốn chúng ta vào cái con đường tội lỗi. Nếu mà chúng ta không có một cái niệm đầy năng lực thì cái việc tu tập là việc nhỏ, cái việc giải thoát là cái việc lớn, sẽ không bao giờ thành tựu được. Giống như một cái người học trò mà yếu đuối á, thì đâu có làm cho những cái tên du đảng ăn cướp sợ đâu, phải không? Một cái dù đã ăn cướp mà nó gặp mấy anh sinh viên, hay là nó gặp mấy ông già và cụ, nó đâu có ngán. Nhưng mà đó, gặp cảnh sát thì phải sợ đó. Có phải không? Gặp cảnh sát là phải sợ đó. Thì như vậy cái tướng ma của mình đó, những cái tâm của mê của mình, những cái tướng ma của mình, những cái tham lam ích kỷ của mình, nó có một cái thế lực mạnh lắm. Nó vô hình nhưng mà mạnh lắm. Nó đẩy, nó kéo chúng ta vào cái con đường tội lỗi. Chúng ta phải thành thật rằng là chúng ta là cái người thua rất nhiều trận. Có phải không? Thua rất nhiều trận. Bởi vì chúng ta biết nhiều pháp tu đã tỏ ra không có hiệu quả đối với cái niệm sân hận của mình. Đụng một cái là mình vẫn còn giận, đụng một cái là mình vẫn còn hờn mát, đụng một cái là mình thấy cái người kia đã đáng ghét rồi. Đó. Mặc dù mình cũng tụng nhiều kinh đó chứ, mặc dù mình cũng ngồi thiền, mặc dù mình cũng đủ kiểu hết, nhưng mà mình vẫn chưa cột trói được cái niệm của mình, là chứng tỏ rằng mình thua hay mình thắng? Thua quá chứ. Nhưng có điều là mình chưa chịu đầu hàng. Mình chưa chịu đầu hàng cho nên mình vẫn tiếp tục nữa. Thì ở đây kính thưa quý vị, pháp Quán Thế Âm nó lại khác. Nếu ở đây á, không phải thầy Đồng Trung nói nghe, nhưng mà ở trong kinh nói đó, nói rằng là nếu mà chúng ta quyết tâm hạ thủ công phu thực hành Quán Thế Âm pháp, thì chúng ta sẽ thấy có một cái năng lực của cái tưởng niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát rất mạnh. Mà ở đây thưa quý vị, chỉ có người nào thực hành Quán Thế Âm pháp mới thấy được cái hiệu quả công phu linh nghiệm. Chứ còn bây giờ nói thì chắc chắn là không ai tin. Mà lại tất nhiên là nói chúng ta cũng không hình dung được là nó linh nghiệm như thế nào. Kính thưa đại chúng, như có người nói rằng là thấy có ma quỷ đến làm hại mình, mà mình niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm cầu được cứu độ, thì bọn ma quỷ đó nó lũ lượt, nó bỏ, nó chạy hết. Thì kính thưa quý vị, cái lũ ma quỷ đó là chính là phản ảnh cái tư tưởng nhơ nhiễm của chính mình. Vậy thì khi mình niệm Quán Thế Âm Bồ Tát pháp thì cái nhơ nhiễm nó không còn nữa, thì ma quỷ cũng không còn nữa. Hơn nữa, chúng ta muốn có được an lạc hoàn toàn là phải đạt được cái cảnh giới vô niệm, có phải không? Đạt được đến cái trạng thái vô niệm là trước nhất phải có một cái nhất niệm. Muốn có vô niệm là phải có nhất niệm. Đó. Rồi chúng ta giữ cái nhất niệm đó, giữ cái danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thì chúng ta sẽ được nhất niệm. Nghĩa là chúng ta cứ niệm pháp Quán Thế Âm Bồ Tát đến cái trạng thái nhất tâm bất loạn là nhất niệm. Được cái nhất niệm rồi, mình có mừng không? Mình có giữ luôn không? Giữ không? Giữ luôn là mình không tiến bộ được. Phải bỏ luôn, bỏ luôn cái nhất niệm của mình, tức là mình bỏ luôn cái sở đắc của mình. Để thì chúng tôi nhắc lại như khi nãy đó, chư vị thinh văn, chư vị duyên giác đã đắc được cái quả, nhưng mà không có cái địa vị như Phật là tại vì các vị đó luôn luôn chấp chặt vào cái sở đắc của mình, cho nên không có được cái quả vị như Phật. Cũng giống như quý vị đó, đem bố thí cho cái người nghèo đó, thấy người ta ăn no nê một cách sung sướng, một cách hả hê, người ta cảm ơn mình rối rít, mình cứ nói rằng mình là cái người ơn của người đó, mình nhớ hoài à. Thì đó, cũng giống như mình, khi mà mình được, đã muốn có vô niệm là phải có nhất niệm, bỏ cái nhất niệm mới được vô niệm. Bây giờ mình giữ cái nhất niệm hoài thì mình không có cái vô niệm. Thành ra đấy đó, khi mà được nhất niệm rồi thì mình phải bỏ luôn cái sở đắc của mình. Mà khi chúng ta bỏ cái sở đắc của mình rồi đó thì cái tự tánh nó mới dung thông. Giữa cái có với cái không nó không còn trở ngại nữa. Không và có không phải là hai tướng. Lúc đó chúng ta mới thực sự giải thoát. Quý vị nhớ. Kính thưa đại chúng, nhớ trong cái lớp Phật Pháp không? Bỏ cái có để chấp cái không cũng là chấp. Chấp vào cái không á cũng chấp phải không? Bỏ luôn cái không mà chấp vào cái trung đạo cũng chấp. Bỏ luôn cái trung đạo để được một cái trung đạo. Đó, học Bát Nhã phải nhớ. Đấy. Kính thưa đại chúng, cái chủ đích thứ hai của cái người mà thực tập Quán Thế Âm Pháp đó, như quý vị nhớ là cái chủ đích thứ nhất là chúng ta nói về cái từ lợi bản thân mình á, còn cái chủ đích thứ hai là chúng ta hướng về cho chúng sanh vạn loài. Thì hạnh phúc đã được là nhờ chúng ta có một cái căn bản nơi cái nhân quả của cái tự tánh Niết Bàn. Còn cái tướng nhân quả của bản thân là phải được lợi ích cho tất cả chúng sanh. Không ai tránh khỏi cái tướng nhân quả. Đến như Phật cũng vậy. Tướng nhân quả cũng được bảy đại thành tựu như trong Kinh Lăng Nghiêm. Đức Phật ngày dạy chúng ta rằng là Như La Tạng không phải là tướng của bảy đại, nhưng là không cấm chúng nó phát huy. Cũng giống như cái tâm của chúng ta hiện nay đó, không nhất thiết là thiện hay là ác, nhưng mà chúng ta cũng không thể nào cấm được cái tư tưởng của mình suy tư. Quý vị có đồng ý không? Bây giờ cái tâm của mình đó, thiện ác mình không nghĩ, gọi là vô ký đó, thiện ác mình chưa nghĩ gì cả. Nhưng mà đâu phải là mình có thể mình giữ cái tâm của mình không cho mình nghĩ ác, không cho mình nghĩ thiện. Nó nghĩ, nó nhảy ra lúc nào mình đâu có hay. Cấm không được. Không cấm, nhưng mà có muốn cấm cũng không cấm được. Đó. Phật nói rằng tất cả các pháp đại thừa là mẹ đẻ của chư Phật. Nghĩa là tu pháp đại thừa sẽ được quả Phật. Thì kính thưa đại chúng, Quán Thế Âm Pháp là pháp đại thừa. Bởi vì không tu hạnh Bồ Tát thì không được Phật quả, không làm lợi ích chúng sanh. Trong vô lượng kiếp thì chúng ta không thể nào thành được Phật quả. Nói như vậy mình sợ quá hả? Muốn thành Phật là phải làm nhiều. Nhưng mà có nhiều khi lỡ mình mang cái bệnh lười thì làm sao? Kêu niệm Phật mà mình cũng thấy ớn. Đó. Cho nên là mình sợ lắm. Cho nên Đức Phật ngài khôn lắm. Đức Phật ngài tâm lý lắm. Nói khôn thì mình không dám nói, nhưng mà Đức Phật ngài tâm lý lắm, phải không? Như Đức Phật A-di-đà đó, ngài kêu là các con niệm đi, niệm từ 1 tiếng tới 10 tiếng mà ta không rước về Tây Phương Cực Lạc thì không phải ta không có làm Phật. Mình nghe vậy khoái quá hả? Mình niệm một hơi là dư sức 10 tiếng chứ, phải không? Nhưng mà hôm nay 10 tiếng, ngày mai 10 tiếng, cả đời mình cứ 10 tiếng mình góp lại nhiều lắm. À, đó là lý do mà Đức Phật ngài tâm lý, ngài thấy mình. Nếu mà biểu con hôm nay con niệm 108 tiếng một chuỗi nha, mình thấy ngồi lâu mình ớn quá hả? Ớn quá, nói là thôi con niệm từ 10 tiếng thôi hả? Ngài tâm lý mà. Nhưng mà có chỗ ngài nói rằng là không thể dùng một chút ít phước đức nhân duyên để mà sanh về Tây Phương Cực Lạc. À, quý vị thấy chưa? Cho nên ngài tâm lý ngài sợ mình lười đó, thì cái tâm lý của chúng ta cũng vậy đó. À, chúng ta sợ lắm đó. Thành ra đây đó, nhưng mà khi mà chúng ta đã biết suy tư là chấp nhận cái Quán Thế Âm Pháp rồi, thì như quý vị biết là mình tìm hiểu cái tâm mình rồi mà, phải không? Mình biết mình làm cái gì, mình biết mình muốn làm cái gì, thì lẽ tất nhiên chúng ta chấp nhận quả Phật có được. Không phải chúng ta chỉ làm một đời, chúng ta chỉ tu một đời, mà chúng ta tu nhiều đời, nhiều kiếp, vô lượng, vô số kiếp mới được quả Phật. Quả Phật có được là do nơi chúng sanh nhiều đau khổ. Cho nên đối với một cái người chướng nào đó đó, mình đừng có ghét cái chướng của họ nghe không? Thiệt ra đó, đối với cái tâm niệm chúng sanh đó, mình thấy là chướng quá cũng bực chứ, phải không? Mình thấy là làm khổ nhiều quá, mình cũng la trời la đất chứ. Nhưng mà nếu có phải la thì cũng cứ la, nhưng mà nhớ cho một điều, nếu không có chúng sanh thì mình không bao giờ thành Phật, có phải không? Nếu không có Đề Bà Đạt Đa thì Thái tử Đất Đạt Đa không bao giờ thành Phật. Ở đây thưa quý vị, chúng ta cứ nhìn như vậy đó, nếu không có chúng sanh mê tối chướng nhiều thì mình khó mà thành quả Phật. Cũng giống như sen thì phải được mọc từ bùn, mà bùn là hôi tanh, nhưng mà có thể có những cái đóa sen tươi đẹp thơm ngát thì chúng ta thích cái bông sen, chúng ta phải chấp nhận cái bùn. Kính thưa đại chúng, có phải không, khi chúng ta thích bông sen thì chúng ta phải chấp nhận cái bùn nó sản xuất ra bông sen. Vì vậy đó, đối với những cái chúng sanh mà chướng càng nhiều thì cái tâm tu hạnh của mình càng được trau dồi. Cho nên chúng tôi thường nói hoài đó, đừng có trách người, cũng đừng có than thân trách phận mình. Mình phải biết rằng tu là như vậy, luôn luôn gặp những cái chướng ngại để thử thách mình. Kính thưa đại chúng, cái thân sanh diệt trong mỗi đời của chúng ta là những cái tư tưởng được vật chất hóa. Có nghĩa rằng là cái thân ngủ ấm của chúng ta có hoại diệt, nhưng mà cái tâm thức không bao giờ hoại diệt, cứ mang đi hoài. Đời này, đời khác, kiếp này, kiếp khác cứ lang thang trong cái nẻo luân hồi. Để vật chất hóa chúng ta hình thành ở một cái thế giới này hay là một cái thế giới khác. Còn cái tư tưởng nương dựa vào nhau mà liên tục thì nó luôn luôn nó sanh hóa, nó biến diệt. Nhưng mà chỉ có một cái điều, cái niềm tu, cái tưởng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, hay là chúng ta thực hành pháp Quán Thế Âm Bồ Tát khi đã gieo vào tâm, là một cái mầm giống tư tưởng của Đại Thừa Phật Pháp. Mầm giống tư tưởng này nó sẽ lần lượt nó nảy sanh, nó sanh ra những cái tư tưởng trong sạch theo đúng cái học thuyết của Đức Phật dạy. Nó hóa ra những cái đức lành cao cả theo cái tinh thần của Phật giáo Đức Phật ngày dạy, biến các dụng tánh xấu xa của mình nó trở thành ra tốt, đúng theo cái đường lối của Phật dạy là phải tu hạnh Bồ Tát. Nó sẽ diệt trừ tận gốc tất cả những cái nhiễm nhơ của mình để giải thoát những cái kiến thức mê lầm đang còn tích tụ trong cái con người của chúng ta. Nhờ cái sự sanh hóa biến diệt của cái tư tưởng, của cái tưởng niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát như vậy mà người Phật tử chúng ta tiến tu đúng theo cái đường lối cứu cánh rốt ráo của đạo Phật. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta gieo vào tâm cái niệm tưởng danh hiệu Đức Quán Thế Âm là để được thành Phật sau này, hay là chúng ta gieo chúng ta niệm tưởng Quán Thế Âm Bồ Tát với một cái tâm niệm chí thành nguyện cầu cho cái người nào đó, cho tai qua nạn khỏi, cho bệnh khổ tiêu trừ, thì cũng giống như mình mà gieo cam xuống đất. Người chủ vườn hay là chính bản thân mình, quyết định sẽ có cam ăn. Chắc chắn cái cây mọc lên đó là cây cam, và trái cam nó sẽ ngọt. Cũng giống như mình, giống như chúng ta, khi mà chúng ta tưởng niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm, hay là chúng ta tu Quán Thế Âm Bồ Tát Pháp, quyết định đó là nhân Phật. Nhân Phật lẽ tất nhiên là quả Phật, mà quả Phật thì hoàn toàn hạnh phúc, chúng ta biết rồi. Đó chính là cái lý do mặc dầu nhiều khi chúng ta không cần phải suy luận, chúng ta không cần phải tìm hiểu nhiều, nhưng mà một khi chúng ta chí thành khẩn niệm đến Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là nó tự động, nó cái tự tánh Niết Bàn của chúng ta cũng được sử dụng. Vì vậy đó mà chúng ta có được những cái sự linh ứng, những cái ý mà chúng ta mong muốn. Đó là cái diệu dụng, đó là cái hay nhất, đó là cái năng lực khi mà chúng ta thực hành Quán Thế Âm Bồ Tát Pháp. Bài pháp hôm nay đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng. Giờ đây kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.